Phu nghĩa phụ đức, phụ nữ năm tốt. Cùng con bước vào tuổi thanh xuân. Chủ giảng cô giáo Dương Thục Phân. Thời gian tháng 6 năm 2011. Chúng ta vừa mới xem xong, con trẻ khi mới lên học tiểu học, trên căn bản là không có chướng ngại gì lớn. Và sau khi bước vào tuổi thanh xuân, lúc này đối với phụ huynh mà nói thì khá là khổ sở. Nếu như con trẻ luôn rất thuận lợi, trong thời thanh xuân không có gì gọi là phản nghịch, thì rất là an tâm. Trong lúc này, chúng ta nên quan tâm đến những điểm nào? Lúc nãy chúng ta vừa nói, ngoài việc học ra, chúng ta phải quan tâm đến tình hình kết giao giữa con trẻ và bạn bè. Vì sao một em nhỏ lại rất dễ đọa lạc từ tuổi thanh thiếu niên? Tại sao rất dễ bị lệch lạc trong thời kỳ này? Đa phần đều là bị ảnh hưởng từ bạn bè của các em. Cho nên tình hình kết giao bạn bè của các em, cha mẹ phải nên nắm được. Có một số phương pháp chúng ta có thể làm như vậy. Phụ huynh của bạn bè con mình, chúng ta cố gắng trở thành bạn tốt với họ. Trong thời kỳ thanh xuân, những người bạn này của con trẻ, tốt nhất là cha mẹ. Cha mẹ hai bên đều phải nên biết nhau. Có lợi ích gì không? Con trẻ đang làm những gì, hai bên đều biết rõ. Để đề phòng con trẻ trong lúc này bị đi về hướng lệch lạc, cho nên phụ huynh của con trẻ, chúng ta thỉnh thoảng có thể nói chuyện điện thoại, thậm chí hai gia đình có thể tương tác qua lại một chút, tranh thủ quan tâm con trẻ, để tránh tình trạng lầm đường lạc lối. Và có đắm chìm vào trò chơi điện tử không? Đây là tình hình mà cha mẹ bây giờ đau khổ nhất, chính là con cái đắm chìm vào trò chơi điện tử. Các em đắm chìm như thế nào? Thứ sáu, cuối tuần sẽ chơi tới trời sáng. Cha mẹ rất đau lòng. Người đã đắm chìm rồi thì không thoát ra được. Cho nên chúng ta phải quan tâm, tại sao con trẻ không thích học hành? Các em thích chơi game, nhất định đã đánh mất sự ham thích học tập, đánh mất hứng thú học tập. Đối với cuộc đời không có mục tiêu, không có phương hướng. Vì vậy chúng ta phải quan tâm coi con trẻ có đắm chìm vào trò chơi điện tử không. Con trẻ không thức dậy nổi, vậy thì máy tính cố gắng đừng để trong phòng của các em. Chúng tôi kiến nghị máy tính là vật cả nhà cùng sử dụng. Cả nhà cùng sử dụng thì mặc dù các em biết xóa đi, nhưng chúng ta làm cha làm mẹ phải biết cách tra tìm coi con mình đang xem những gì, chơi những gì. Cho nên chúng tôi kiến nghị máy tính nên đặt ở nơi cả nhà có thể cùng nhau sử dụng, để các em không có cơ hội nửa đêm còn đắm chìm vào trò chơi điện tử, ít nhất là sẽ giảm thiểu khá là nhiều. Vậy thì những hình ảnh không tốt, những gì không tốt, nghe nói có thể chặn lại được. Cha mẹ phải dụng tâm một chút, có thể giúp con mình tránh khỏi đắm chìm trò chơi điện tử. Đây là điều nguy hiểm. Vậy đã đắm chìm rồi phải làm sao? Đây là đáp án rất nhiều cha mẹ mong muốn có được. Và chúng tôi kiến nghị vẫn nên thường xuyên giao lưu, thường xuyên câu thông với con trẻ. Và phương thức giao lưu, câu thông, chúng tôi kiến nghị như thế này. Đừng dùng ngôn ngữ có tính áp chế. Đừng dùng ngôn ngữ có tính giáo dục quá nặng. Chúng ta để các em suy nghĩ, sau khi chơi game xong, thì đối với cuộc đời con đã làm được những gì lợi ích. Chúng ta để các em phản tỉnh suy nghĩ. Bởi vì nếu như chúng ta làm giáo dục thì nhất định phải ghi nhớ, giáo dục một người là khai mở một người, không dùng cách nhồi nhét. không phải dùng trí nhớ, mà phải khai mở các em, giúp các em hiểu lý, giúp các em hiểu rằng hôm nay các em chơi game, thứ bị tổn hao là tinh thần. Ngày mai các em bị tổn hại là lên lớp không có tinh thần, sức khỏe không tốt, và còn tổn hại đến mắt, tổn hại đến thân thể các em không khỏe mạnh, đờ cứng ra. Cuộc đời như vậy đối với các em có lợi ích gì? Nếu như các em không dùng thời gian đó vào việc học, chúng ta có thể luyện thư pháp, có thể luyện thái cực, có thể học âm nhạc. Các em có thể thêm điểm cho cuộc đời của mình. Nhưng nếu các em đắm chìm trò chơi điện tử, sẽ khiến cuộc đời các em bị trừ điểm, khiến cuộc đời các em bị đọa lạc. Chúng ta nên nói rõ đạo lý. Để nói rõ đạo lý thì chúng ta có thể để các em cùng nói. Không phải chỉ có cha mẹ nói, cho các em cũng được biểu lộ, thể hiện tiếng lòng của các em. Sau khi các em thể hiện tiếng lòng rồi, chúng ta mới hiểu được các em đang nghĩ gì, mới có khả năng dẫn dắt các em. Cho nên mạt học cũng sợ nhất điều gì? Cứ không nói, hỏi tới cái gì cũng không biết, lắc đầu, mặt không có biểu cảm, ánh mắt không có thần, không có sắc. Chúng ta sợ nhất là những em nhỏ như vậy. Vì các em không nói, chúng ta sẽ rất khó bắt tay giúp các em. Cho nên con trẻ trong quá trình học tập, mỗi ngày cha mẹ đều phải giao lưu với các em. Con trẻ tan học về nhà, kinh con, tan học về. Nếu như mẹ đang ở trong bếp, nhất định phải dạy các em từ nhỏ đã tập thành thói quen, đi phải báo, về phải thưa. Sau khi về nhà, nhất định phải nhìn mặt cha mẹ một chút, nhất định phải để cha mẹ thấy mình đã về rồi. Hoặc là ông bà nội, sau khi về rồi, nhất định phải để các em thông thả một chút. Đói bụng rồi có thể cho các em ăn một chút quà vặt, cho tâm trạng các em thông thả một chút. Sau đó mẹ vừa nấu ăn vừa nhặt rau, gọi con mình qua, bất luận là con trai hay con gái, lúc nào có thể cùng làm việc nhà, cùng nhau nói chuyện. Con trai hôm nay ở trường học được cái gì, hay có thể kể cho cha hoặc kể cho mẹ nghe một chút không? Giúp cha mẹ có thể nắm rõ như lòng bàn tay những tình hình ở trường trong cả ngày của các em. Và ở trong trường hôm nay con có nghe thấy gì, hay là hôm nay con có việc gì không vui với bạn không, hay là thầy cô đã nói những gì, hay phê bình gì, hoặc là sau đó. Chúng ta phải để các em nói ra, là một cuộc giao lưu rất tốt, rất chân thành với cha mẹ. Như vậy các em mới không để những vấn đề đó ở trong lòng. Chúng ta đối với các em trong quá trình học tập ở trường cũng có thể nắm vững như lòng bàn tay. Nếu như các em trở về sắc mặt biến đổi rất khó coi, sau đó vô phòng đóng cửa lại, chúng ta nhất định không được nghĩ, trời ơi, con mình sao như vậy, không hỏi han gì ai. Chúng ta nhìn thấy như vậy, nhất định phải tìm cách giúp con trẻ sau khi ăn cơm tối xong, phải tìm cơ hội cùng các em câu thông, giao lưu, giúp các em nói ra những lời trong lòng. Đừng để các em để trong tâm, sau đó lên men, lên móc, rồi biến thành độc tố làm hại đến em. Cho nên chúng ta bầu bạn con trẻ như vậy, sau thời thanh xuân, cha mẹ đặc biệt nhất định phải dành thời gian để bầu bạn cùng con trẻ. Điều này rất quan trọng. Công việc chúng ta bận đến đâu cũng phải dành thời gian để giao lưu với con. Được, chúng ta coi tiếp. Thái độ con trẻ dùng tiền. Chúng ta coi điểm này, các em tuổi thanh xuân thì dùng tiền không ít. Tại sao dùng tiền không ít? Có thể sau giờ học, các em giao lưu với bạn bè khá nhiều, thì sẽ dùng tiền khá nhiều. Vậy thì ở đây, chúng ta nghĩ coi, từ nhỏ tiền tiêu vặt của con chúng ta cho các em bao nhiêu? Thái độ con trẻ dùng tiền chúng ta phải xem xét. Nếu như chúng ta thường ra ngoài mua sắm, dẫn theo con mình, nếu các em tiêu xài rất thoải mái, con trẻ cũng sẽ học tập theo các bạn, thái độ dùng tiền cũng rất thoải mái, Các em không cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ khi kiếm tiền, cho nên sự dùng tiền của con trẻ quyết định bởi việc dùng tiền lúc thường ngày của chúng ta thị hiện cho con trẻ xem thế nào. Để các em nhìn thấy thái độ dùng tiền của cha mẹ, nếu như thái độ dùng tiền của chúng ta rất tiết kiệm, rất giản dị, mỗi khi dùng một món tiền chúng ta đều suy tính kỹ lưỡng phải nên dùng như thế nào để chọn lựa, mua sắm. Nếu như con cái chúng ta có khái niệm, các em cũng sẽ học theo chúng ta có khái niệm dùng tiền, biết so sánh giá cả. Nếu như các em không có khái niệm dùng tiền, tiêu xài bừa bãi, thì chúng ta làm cha mẹ cũng phải chú ý. Thường ngày chúng ta có phải dùng tiền vô độ không? Cho nên khái niệm dùng tiền của con trẻ liên quan đến tương lai sau khi các em lập gia đình. Có cách nào gánh vác kinh tế gia đình không? Điều này rất là quan trọng. Cho nên tiền tiêu vặt của con trẻ mỗi tháng chúng ta cho bao nhiêu mới hợp lý? Điều này phải chú ý một chút. Chúng ta làm cha mẹ không thể không chú ý. Vậy thì nếu như chúng ta cho con trẻ tiền, các em nói mẹ ơi không cần, con vẫn còn, thì chúng ta không cần cho. Nếu như mỗi tháng chúng ta cho tiền mà các em dùng không đủ, nhất định phải hỏi. Chúng ta dùng tiền là một nghệ thuật, dùng tiền cũng phải học tập. Các em dùng như thế nào? Chúng ta phải hỏi các em đã dùng như thế nào. Nếu như các em rất thích mời bạn, thì chúng ta phải nói với các em, sau khi con mời bạn rồi, con kết giao nhiều bạn bè thì cũng rất tốt, nhưng có cần thiết không? Có ý nghĩa không? Có giá trị không? Để các em suy nghĩ, để các em biết dùng tiền cũng rất quan trọng. Tiền có thể giúp chúng ta làm rất nhiều việc, đồng thời tiền cũng khiến một người đọa lạc trầm luân. Cho nên điều này về mặt đạo đức, khi dùng tiền chúng ta phải nói với các em, nói với các em tiền phải dùng ở việc chánh diện, không được dùng phản diện. Chúng ta nên cho bao nhiêu, chúng ta phải tìm hiểu một chút. Hàng ngày các em đi xe buýt cần bao nhiêu tiền? Hàng ngày các em chưa ăn sáng mà đi đến trường thì chúng ta cũng phải chú ý tiền chúng ta cho các em có dùng vào tiệm Internet không? Cho nên chúng ta phải nghĩ đến, nếu như sau khi chúng ta cho con cái tiền, các em dùng tiền không đúng như lý tưởng trong tâm trí của chúng ta, thì đồng tiền này chắc chắn sẽ khiến các em tạo nghiệp. Nhất là có rất nhiều em dùng tiền bữa sáng vô quán net chơi game online, tiêu hết tiền vô đó. Thậm chí bữa trưa các em cũng xài hết, bữa tối cũng xài hết. Kết quả các em ba bữa không ăn. Buổi trưa khi ăn hộp cơm thì bưng một hộp cơm rồi mỗi người ăn một miếng, chia nhau ăn giống như ăn mày. Đã từng cho những em như vậy. Cho nên chúng ta đối với việc dùng tiền của con trẻ nhất định phải ghi nhớ. Dùng tiền, sau khi cho tiền, chúng ta phải biết sau khi dùng xong thì kết quả sẽ như thế nào. Điểm thứ tư, chúng ta phải nói tới thời gian gọi điện thoại và tần số, chi phí vượt mức khác thường. Chúng ta cũng phải nghĩ tới, con trẻ bây giờ trên căn bản em nào cũng có di động. Thời gian và tần số các em gọi điện, chúng ta cũng phải chú ý. Nếu như các em thường xuyên gọi điện thoại, chúng ta cũng phải ghi nhớ, bây giờ tỷ lệ mắc ung thư não rất cao. Ung thư ở não bộ, tỷ lệ mắc bệnh ung thư này rất là cao. Theo báo cáo của khoa học là có liên quan đến thời gian gọi di động. Cho nên chúng ta hy vọng khi các em còn nhỏ thì cố gắng đừng để các em gọi di động, gọi máy bàn tốt hơn. Và tỷ lệ gọi điện thoại quá nhiều quá cao thì chúng ta phải chú ý các em đang qua lại với ai. Có phải các em đang yêu đương không? Đang thường xuyên cùng bạn gái bạn trai gửi tin nhắn, chúng ta phải tìm hiểu một chút. Nếu như có, chúng ta có thể nói với các em gọi điện thoại có những cái hại gì, phải nói cho các em. Nếu không, tương lai có thể 30-40 tuổi, gọi điện thường xuyên có thể 30-40 tuổi là hư hỏng hết, vậy là không tốt. Cho nên đối với việc con trẻ sử dụng di động, chúng ta cũng phải quan tâm một chút các em dùng như thế nào. Được. Tiếp theo chúng ta phải chú ý đến con cái chúng ta đã bắt đầu chú trọng trang điểm rồi sao? Bởi vì sau khi lên cấp 2, các em có một sự thay đổi. Thay đổi từ thân thể, thay đổi từ chiều cao, thay đổi từ dốc dáng, thay đổi từ giọng nói. Người làm cha mẹ đều phải hiểu. Cho nên các em trong giai đoạn này, người làm cha, người làm mẹ, khi giặt quần lót của các em, nhất là quần lót của em trai và của em gái, có chất bài tiết, hoặc là chúng ta nhìn thấy rồi, người làm mẹ nhìn thấy, có hiện tượng mộng tinh, chúng ta phải bồi bổ thân thể cho con trẻ. Người làm mẹ phải quan sát tình hình sinh lý của con mình một cách tinh tế, nên bồi bổ trung dược thì bồi bổ trung dược. Có vấn đề gì phải quan sát tình hình của con mình. Lúc này chúng ta phải coi các em có tiếp xúc với những sách báo không tốt không. Sách báo không tốt sẽ làm ô nhiễm tâm sinh lý của các em. Điều này cũng rất quan trọng. Nếu như con gái chúng ta rất thích trang điểm cho đẹp, chúng ta phải chú ý. Con trai chúng ta cũng đặc biệt thích ăn mặc cho đẹp. Con trai nói với chúng ta, mẹ ơi, bây giờ có một mốt quần áo, quần jean này, nhìn rất là ngầu, rất đẹp trai. Thì chúng ta nhìn con mình đã cao lớn rồi, có chút khí chất rồi, có khí khái đại trượng phu rồi. Chúng ta cũng phải hiểu là con mình đã lớn rồi. Con gái chúng ta nhìn vào cũng rất duyên dáng, nhìn có vẻ dung mạo cũng rất xinh đẹp. Nhớ lại cũng giống mình như hồi xưa. Lúc này phải chú ý. Nếu như con trai nói với mẹ, mẹ, con nói mẹ nghe, có một bạn nữ thường hay nhìn con, ngày nào cũng thích nhìn con, thì người làm mẹ nhất định sẽ nói, con không nhìn bạn ấy, sao con biết bạn ấy nhìn con? Có phải con cũng hay nhìn bạn ấy không? Rồi thỉnh thoảng ánh mắt bạn ấy cũng phải chạm ánh mắt con, nên con liền nói bạn ấy thường hay nhìn con. Khi chúng ta nghe thấy những lời này, chúng ta phải biết con chúng ta đã bắt đầu như thế nào, bắt đầu ưa thích, chú ý đến bạn khác giới rồi. Lúc này chúng ta phải giúp các em xây dựng trong quá trình cầu học nam nữ không nên yêu đương. Yêu đương, yêu sớm sẽ có những trở ngại gì đối với việc học? Đối với cuộc đời sau này của các em, phải nêu ra từng điều, những tác dụng phản diện. Nêu ra như kể chuyện vậy, đừng nói như giáo huấn. Có thể dùng phương thức uống trà, uống cà phê để nói chuyện với con trẻ. Yêu sớm có tác hại gì với các em? Yêu sớm, nếu không cẩn thận, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lỡ như không cẩn thận mà con nói với cha mẹ rằng, cha chúc mừng cha sắp lập ông nội rồi, vậy là xong. Cho nên, chúng ta làm cha mẹ, khi đối diện với thời kỳ thanh xuân của con trẻ, thấy con trẻ bắt đầu rất coi trọng chải chuốt, yêu cầu bạn mua quần áo cho các em, hoặc yêu cầu bạn vào kỳ nghỉ mua quần áo cho các em. Lúc này chúng ta phải chú ý rằng con trẻ hết sức ưa làm đẹp, tức là đối với phương diện kết bạn của mình có thể đã rơi vào tình cảm rồi, rơi vào tình yêu sớm rồi. Cho nên chúng ta bắt đầu từ ngày con cái thích làm đẹp. Người làm cha mẹ phải biết dẫn dắt, giúp con trẻ hiểu rằng bạn nam bạn nữ không được bừa bãi, cũng không được tùy tiện. Sau khi tùy tiện sẽ gây ra những chướng ngại rất lớn cho tâm sinh lý sau này của hai bên. Cho nên có những em vốn dĩ thành tích rất tốt, việc học cũng rất khá, nhưng sau khi rơi vào việc yêu sớm đã không thoát ra được. Vì vậy chúng ta trong lúc này có thể len lén coi điện thoại của các em đã gửi những tin nhắn gì. Chúng ta biết được có một số em bây giờ rất là cởi mở. Các em nhắn tin cho bạn trai đã viết ngay: bạn yêu dấu, ngày nào mình cũng nhớ bạn. Vậy thì nếu như em này rất nội tâm, đột nhiên nhận được tin nhắn của bạn nữ như vậy, đó là em nữ đó gửi tin đồng loạt, gửi cho các bạn nam đều là như vậy, thì sẽ có người chịu không được. Trời ơi, có bạn nữ thích mình. Bởi vì trước đây từng có em thường xuyên nhận được tin của một bạn nữ: mình yêu bạn, mình nhớ bạn. Kết quả em nam này xuống dốc không phanh. Mẹ của em nam này đi tìm mẹ của em nữ đó, nói là cháu khiến con trai cô bây giờ tinh thần rơi vào cái gì, trạng thái tinh thần không bình thường, tinh thần đắm chìm, không cách nào tập trung, không cách nào học tập, không cách nào chuyên chú. Yêu cầu bên nữ mẹ của em nữ đó phải bồi thường phí tinh thần. Người mẹ này đã hỏi con gái mình: tại sao con lại gửi cho người ta là mình yêu bạn, mình nhớ bạn? Em đó nói: bây giờ đều là như vậy mà, cho nên con gửi, con cũng không phải gửi cho bạn đó. Các bạn nam trong lớp con đều gửi hết, chơi thôi. Cho nên đã khiến rất nhiều người, những bạn thật thà đều dính bẫy. Cho nên chúng ta phải coi các em đang gửi những tin gì, đang gửi tin nhắn gì. Các em dùng từ mình yêu bạn là giả, mình nhớ bạn cũng là giả, toàn bộ đều là giả, lúc nào cũng sẽ thay đổi. Vì thế, trong thời kỳ thanh xuân, trước khi xảy ra việc yêu sớm, nếu như con trẻ có tình trạng này, chúng ta làm cha mẹ phải biết dẫn dắt. Bây giờ những lời nói ra đều là giả, đợi đến khi con lớn lên một chút, những góc độ tâm lý của con sẽ khác đi. Những điều con đã nghĩ trước đây, đã nói trước đây, toàn bộ đều là lời vô ích. Cho nên nói với con trẻ những tin nhắn đó, người ta yêu con, nhớ con đều là giả. Vì vậy chúng ta có thể nói với con trẻ, nhất định ngôn ngữ phải chú ý, không được tùy tiện. Và bạn nam cũng không được gửi tập thể cho các bạn nữ mình yêu bạn, sau khi chơi xong sẽ bị đánh. Cho nên chúng ta nói với các em những từ ngữ không nên dùng, mà sau khi dùng xong thì hôm nào đó sẽ bị đánh. Mẹ cũng không cách nào bảo vệ con, chỉ có con mới có thể bảo vệ chính mình. Tự trọng, tự tôn, tự trọng sẽ bảo vệ được mình. Cho nên con trẻ có những điểm nào không nên phạm, chúng ta phải kịp thời đề phòng. Trong thời kỳ thanh xuân, người làm cha làm mẹ phải thường xuyên giao lưu với con trẻ. Và chúng ta coi tiếp, chú ý đến khí chất ngôn ngữ của con trẻ. Vì con trẻ trong giai đoạn này ở trường học sẽ học được rất nhiều ngôn ngữ trên mạng. Giữa các bạn học nói những lời bây giờ chúng ta gọi là ngôn ngữ của thế hệ mới. Chúng ta phải chú ý con trẻ dùng những ngôn ngữ nào, khí chất của các em ra sao. Ví dụ các em thích để tóc dài, các bạn nhìn thấy con trai: con trai à, tóc con dài rồi, đi cắt được rồi đó. Cha, tóc ngắn khó coi quá. Cha, coi mấy tóc dài của con thật là đẹp. Rồi còn hất một cái là một động tác rất ngầu. Chúng ta phải biết rất nhiều giá trị quan trọng của con trẻ đã bị lệch lạc, hoặc là các em đã rơi vào một mô thức tư tưởng khác. Chúng ta phải tìm hiểu một chút, từ cách ăn mặc của em, hành vi của em, ngôn ngữ của em, chúng ta cũng phải tìm hiểu tình hình con cái chúng ta bây giờ như thế nào. Nếu là như vậy thì chúng ta phải thường xuyên giao lưu với con trẻ. Tại sao con cho rằng nam sinh để tóc dài là đẹp? Các bạn phải hỏi em, đẹp ở chỗ nào? Phải hỏi các em, phải có lý trong đó chứ. Nếu như không có lý, thì các em nói xong rồi, đổi lại là cha sẽ nói đạo lý cho các em nghe. Chúng ta nói, chân lý càng nói càng rõ. Chúng ta đừng tranh cãi kịch liệt với các em. Chúng ta có thể nghe các em nói, nhưng quan niệm của người lớn, chúng ta cũng có thể nói cho các em nghe. Hai bên cùng giao lưu, cho các em cũng có cơ hội học tập tiến bộ. Nếu như con cái chúng ta nghe xong cảm thấy đạo lý của cha mẹ còn có lý hơn đạo lý của các em, thì các em sẽ tiếp thu rất nhanh, sẽ sửa được. Cho nên quá trình này, con trẻ trong quá trình tuổi thanh xuân, người làm cha mẹ thật sự phải cống hiến nhiều một chút. Chúng ta coi tiếp phía sau, tình hình học tập ở trường như thế nào? Chúng ta phải coi việc học của con trẻ là ngày càng xuống dốc hay dần được cải thiện. Điểm thứ 8, chúng ta coi các em có phải trở nên rất là thần bí, không hay nói chuyện. Tình hình của con cái chúng ta, người làm cha mẹ trong lúc này phải hết sức chú ý. Nếu như vốn dĩ việc học tập rất tốt, đột nhiên rớt xuống, hơn nữa rất lợi hại, chúng ta phải tìm hiểu, đắm chìm vào Internet, đắm chìm vào game, rơi vào chuyện yêu sớm. Nhưng mà thời kỳ thanh thiếu niên này, tình hình như vậy khá là phổ biến. Vậy thì nếu như thành tích càng ngày càng tốt, thì chúng ta phải vui mừng, luôn theo sau khích lệ các em. Còn nếu trở nên thần bí, không hay nói chuyện, chúng ta phải tìm hiểu con cái chúng ta có bị tổn hại gì không. Nếu như bị tổn hại, gặp trắc trở, bị đả kích là thuộc về nội thương, chúng ta ghi nhớ phải giúp đỡ các em thoát ra khỏi. Vì vậy, trong lúc này, ngôn từ, ngôn ngữ của chúng ta đều phải dùng lời thương yêu, hòa ôm ái ngữ để giúp đỡ các em vượt qua cửa ải khó khăn, nhất định phải thoát ra được. Việc học tập ở trường của con trẻ, nếu như cảm thấy áp lực rất lớn, thì các em cũng sẽ tụt dốc. Cho nên chúng ta làm mẹ, lúc này phải làm sao để giúp con mình vượt qua cửa ải khó khăn trong việc học tập? Chỉ có một phương pháp, khích lệ và khích lệ, an ủi và an ủi, không có phương thức gì khác. Nhất định không được ép buộc các em, khích lệ và khích lệ, an ủi và an ủi, để các em luôn luôn cảm thấy mẹ chính là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của các em, hoặc cha là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của các em. Để các em khi phải gặp khó khăn thì luôn nhớ đến gia đình này. Còn có cha mẹ yêu quý của mình, thương mình như vậy, quan tâm đến mình. Cho nên chúng ta nhìn thấy, nếu như con trẻ trở nên thần bí, không hay nói chuyện, thì chúng ta nhất định phải nhớ, vì các em trong tuổi thanh xuân rất dễ tự sát. Kể cả khi tốt nghiệp đại học, các em rất yếu đuối. Vì thế chúng ta đối mặt với tình hình của các em, cá tính của các em, tình hình các em trong quá trình trưởng thành, chúng ta phải cố gắng quan tâm các em. Điều này rất quan trọng. Chúng ta coi tiếp phía sau, trạng thái tinh thần của các em có tốt không? Các em đang xem những loại sách nào? Các em có biết không? Người làm cha mẹ có biết không? Trạng thái tinh thần có tốt không? Nếu như nhiễm phải thuốc phiện, điều này cha mẹ cũng phải biết. Nếu như nhiễm phải thuốc phiện thì tinh thần hết sức ủ rũ. Buổi tối có lẽ là lúc các em hoạt động. Lúc này chúng ta cũng phải nhớ các em có nhiễm phải những thói quen không tốt không? Ví dụ thuốc lắc, thuốc mê ảo. Nếu như những nơi các em thường đặt chân đến là quán bar hoặc là quán karaoke, những nơi có sắc tình đều rất nhiễm phải những thói hư tật xấu này. Điều này chúng ta phải chú ý. Và con trẻ đang xem những sách báo gì chúng ta phải biết. Bây giờ sách báo có hai loại. Một là sách giấy, hai là sách điện tử. Vậy thì sách điện tử và các sách bình thường khác bây giờ bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Cho nên con trẻ xem những loại sách nào, cha mẹ phải nên thường giao lưu với các em. Ví dụ trong gia đình chúng ta có những buổi báo cáo tâm đắc khi đọc sách. Con ơi, con đang xem sách gì đó, có thể chia sẻ với mẹ một chút, có thể chia sẻ với cha một chút không? Chúng ta sẽ biết con mình đang đọc sách gì. Vậy thì người làm cha mẹ, nếu như chúng ta bây giờ đang đọc một quyển sách hay, thì chúng ta cũng có thể chia sẻ với con mình. Vì sách, những sách không tốt đều thuộc về sự ô nhiễm tinh thần. Vì trước đây, trong quá trình mạt học lên lớp, có một số phụ huynh có tình trạng tự sát. đối với cuộc đời, cảm thấy cuộc sống có áp lực công việc, có áp lực gia đình, thường không sống tốt được với chồng. Cho nên cuộc đời họ không có mục tiêu gì, không có phương hướng gì. Vậy thì trước hết tôi sẽ thường hỏi họ, có phải bạn thường xem những sách tâm lý không? Họ liền hỏi tôi, làm sao cô giáo biết được? Tôi nói, sao tôi không biết được, phàm những người hay xem những sách này và bị ảnh hưởng đều sẽ có hiện tượng tự sát. Cho nên những loại sách nào sau khi đọc xong khiến tinh thần của bạn, phương hướng cuộc đời của bạn không nâng cao lên được, chúng ta đừng tiếp xúc. Nhất định quyển sách này mở ra là có ích, giúp các bạn sau khi đọc xong sanh ra được năng lượng, sanh ra sự tươi sáng. Đây mới thuộc về loại sách tốt. Cho nên trong việc mở sách ra có ích, trước tiên chúng ta phải biết mình đang đọc loại sách gì, có thể thúc đẩy cuộc đời chúng ta, có thể tăng trí huệ, đối mặt với trắc trở. Đây là sách tốt. Nếu như con cái chúng ta đọc những sách không tốt, chúng ta nhất định phải ghi nhớ, nói với các em, những sách nào là sách không tốt. Vì thế những sách này có đang ô nhiễm con trẻ của chúng ta không? Người làm cha mẹ không thể không hiểu rõ. Chúng ta coi tiếp phía sau. Nếu như con trẻ yêu sớm rồi phải làm sao? Cha mẹ câu thông với con cái không tốt phải làm sao? Chúng ta liệt ra hết những vấn đề của thanh thiếu niên bây giờ, lỡ như yêu sớm rồi phải làm sao? Việc này Mạc Học lấy hai ví dụ nhé. Thứ nhất là con cái trong gia tộc của chúng tôi, một em ở hàng cháu trong gia tộc. Một chuyện là nghe một người bạn kể, người bạn này, con gái của anh yêu sớm, người làm cha cũng hết cách, đành phải thường trao đổi với người bạn trai này và cha mẹ của em đó. Sau khi trao đổi rồi, cha mẹ hai bên trở thành bạn tốt. Nếu như cả nhà ra ngoài du lịch, thì anh cũng gọi bạn trai của con mình đến, cùng đưa đi chung. Bản thân anh như một người cha chăm sóc đám trẻ này rất là tốt. Chúng ta cũng phải nghĩ, nếu như thế này, phải có cha mẹ dẫn dắt, cha mẹ có một tâm thái như thế nào? Không phải tương lai các em có kết hợp không, mà là quan tâm đừng để các em đi sai đường. Đừng để cấp 2 còn chưa tốt nghiệp thì mình đã lên làm ông nội. Như vậy là không tốt. Cho nên có nghĩa là người làm cha sau cùng làm ra một quyết định là cùng con mình, ở bên cạnh con mình trải qua giai đoạn này. Đây là một phụ huynh đã dùng phương cách như vậy. Anh không dùng những phương thức mang tính áp đặt bắt các em đoạn tuyệt. Anh đã dùng cách như vậy vì trước đây anh đã thử một chút, thấy vô ích, không có tác dụng. Sau khi không có tác dụng mới bất đắc dĩ dùng cách này tiếp dẫn đối phương, dùng phương thức kết bạn rất quang minh, rất chính đáng. Và một cháu trai trong gia tộc của Mạc Học, khi cháu học cấp 2, không ham học. Anh và chị dâu cảm thấy rất đau khổ, rất buồn lòng, phải làm sao đây? Vừa hay cháu trai này khi cháu học tiểu học, tôi có len lén dùng kinh dịch, đi tìm một đại sư kinh dịch rất nổi tiếng để coi số cho cháu. Sau khi coi xong thì ông nói, đứa trẻ này 13-14 tuổi đã có số đào hoa, hơn nữa số đào hoa vẫn luôn không dứt, đào hoa nở từng đóa, đào hoa luôn không dứt. Sau đó lớp 6 tiểu học có thể coi thấy chiều cao của cháu đã là 1m75, mũi như chim ưng, lông mày đôi mắt rất thanh tú, tướng mạo tuấn tú, đặc biệt được các em gái yêu thích. Từ nhỏ tôi đã đi coi số cho cháu như vậy và không thích học hành. Ông ấy nói không thích học hành có hai sao văn xương. Hai sao văn xương vẫn không học tốt sao? Hai sao văn xương không có nghĩa là học rất giỏi, không có cơ duyên đó, không có cái duyên đó thì cháu cũng không học được. Tại sao? Có quá nhiều hoàn cảnh bên ngoài đến phá hoại cháu, đến quấy nhiễu cháu, đến khiến cháu mê mờ. Cho nên cháu trai này rất khó dạy. Rất khó dạy thì anh trai và chị dâu tôi rất khổ. Nên tôi len lén đi coi số cho cháu. Coi xong rồi thì tôi mời thầy tướng số này coi mỗi năm. Mỗi một năm tôi phải nên chú ý những điều gì. Ông nói với tôi xong liền đưa ghi lại. Sau khi ghi lại rồi tôi liền làm theo phương cách đó của ông. Ông nói đứa trẻ này sẽ dày dò chúng tôi đến 23 tuổi mới tốt lên. Tôi nói, ôi trời, 13 tuổi đến 23 tuổi phải chịu dày dò 10 năm. Ông nói, không tin thì cô cứ thử coi, cô dùng phương thức gì giáo dục cháu cũng vô ích. Bởi vì giai đoạn này của cháu, môi trường bên ngoài rất là không tốt, luôn dẫn dụ cháu, khiến cháu không cách nào thoát ra được. Cô chỉ cần quan tâm cháu, đừng để hư hỏng là được. Ông nói với tôi như vậy, sau này đứa nhỏ này sẽ rất là tốt, cô yên tâm. Bây giờ cháu 30 mấy tuổi, làm cha của 2 đứa con cũng rất tốt, quả thật rất tốt. Vì vậy chúng ta đối diện với việc con trẻ gặp phải trắc trở, gặp phải mưa gió trong học tập, tôi nghĩ chúng ta phải nên buông xuống, đừng lo lắng quá. Và cháu trai này do đẹp trai nên có số đào hoa, cho nên có một nữ sinh là em gái bạn học của cháu rất là thích cháu. Tôi nói với chị dâu tôi, chúng ta dứt khoát để em nữ đó canh chừng cháu là được, cũng là một cách rất tốt. Cho nên phương pháp này có tác dụng rồi. Chúng tôi đã liên hệ với phụ huynh của em nữ, với mẹ của em, nên biến thành gia đình hai bên cũng rất tốt, xây dựng tình bạn, thường xuyên giao lưu. Cho nên hai cháu làm gì đi nữa cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng tôi. Không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng tôi. Và tôi cũng thường cảnh giác cháu trai mình. Cháu không được lung tung vì cháu đẹp trai. Và tôi cũng từng lén coi cặp sách của cháu. Toàn bộ đều là các em nữ viết thư cho cháu. Viết rất là nhiều. Và tập sổ lưu bút. Lưu bút tốt nghiệp cũng toàn là bạn nữ, không có bạn nam nào lưu bút, cho nên đã ứng nghiệm. Số cháu đã coi ra được đúng như vậy. Và em nữ này cũng cứ qua lại như vậy, tới sau cùng thì kết hôn. Sau cùng kết hôn trải qua, các cháu nói đã trải qua 13 năm, không thay lòng đổi dạ, cho nên đã kết thành tình nghĩa vợ chồng. Vì thế chúng ta nói, con trẻ yêu sớm, cha mẹ nên dùng phương pháp gì để dẫn dắt? Bạn dẫn dắt đúng rồi, sẽ không xảy ra bi kịch, cũng sẽ không xảy ra những chuyện rắc rối khác. Cho nên lỡ như con cái chúng ta yêu sớm thì phải làm sao? Theo nhân duyên mà làm. Tốt nhất đừng có mới cấp 3 đã cho các bạn làm ông bà nội, ẵm một em bé ra ngoài. Ủa, dạo này cô lại sanh em bé nữa sao? Không phải đâu, là cháu tôi đấy. Như vậy là không tốt. Vì vậy chúng ta phải chú ý một chút. Còn cha mẹ câu thông với con cái không tốt phải làm sao? Sự câu thông này từ nhỏ đã phải xây dựng nên. Có những lúc ngôn ngữ giữa cha mẹ và con cái khá là cạn. Người làm cha không biết nói gì với con mình. Người làm mẹ không biết làm sao dùng ngôn ngữ gì để giao lưu với con mình. Thật sự sẽ có tình hình này. Làm sao đây? Không khéo câu thông, chúng ta có thể viết giấy, có thể viết thư, có thể dùng phương cách này. Hoặc là thông qua người thứ ba, thầy, cô giáo, ông bà nội. Chúng ta có thể tăng cường sự bồi đắp. Cố gắng đừng để cha mẹ và con cái như kẻ thù. Điều này rất không tốt. Phải ghi nhớ, con người có tình thương chân thành nhất định có thể cảm hóa đối phương. Điều này rất là quan trọng. Chúng ta coi tiếp. Không ham học, đối với cuộc đời không muốn sống nữa, phải làm sao? Nếu như con cái chúng ta không ham học, đối với cuộc đời không có phương hướng, không có mục tiêu, phải làm sao đây? Có một phương pháp. Chúng ta có thể đưa các em đến bệnh viện, đưa các em đến cô nhi viện, đưa các em đến những viện an dưỡng của người tàn tật, hoặc là những cơ cấu như vậy. Chúng ta đi xem những người như vậy, thân thể họ bị tàn tật, nhưng vẫn toát lên được một nguồn sức sống. cho các em đi xem những người đau khổ như vậy, thân thể phải gắn ống như vậy, nhưng họ vẫn muốn sống tiếp. Chúng ta không có lý do gì không muốn sống, không có lý do gì không ham học. Cho nên con trẻ có những vấn đề gì, chúng ta làm cha làm mẹ chỉ cần có tình thương muốn dạy dỗ các em cho tốt, thì các bạn sẽ sanh khởi trí huệ có thể giúp các bạn. Chúng ta coi trong quá trình trưởng thành của con trẻ, thật sự chúng ta phải cống hiến rất nhiều tình thương và sự kiên nhẫn mới được. Vì vậy, một tổng kết sau cùng của chúng ta, đủ các tình hình xảy ra khi con trẻ bước vào giai đoạn này thường khiến cha mẹ thân tâm mệt mỏi, vô cùng đau khổ. Nhưng bất luận thế nào, mọi chuyện cũng sẽ trôi qua. Thời gian sẽ giúp các em từ từ trưởng thành. Các em cũng sẽ thoát ra được. Chỉ cần chúng ta dụng tâm dìu dắt, giúp đỡ, nhất định sẽ vượt qua. Nhưng phải chú ý đến phẩm đức. Phẩm đức các em không được hư hỏng. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta, phẩm đức hư hỏng rồi rất khó bù đắp. Phẩm đức hư hỏng rồi, nếu bạn phải vô nhà ngục thì đó là điều nuối tiếc cả đời. Cho nên trong quá trình chúng ta bầu bạn cùng con trẻ, chúng ta phải chú ý rằng khi chúng ta nên dụng tâm ở bên cạnh con, nhất định đừng để công việc trói buộc, nhất định phải dành thời gian để cùng con mình trưởng thành, giúp đỡ các em đặt nền tảng phẩm đức tốt đẹp cho cả đời. Trong khi học tập cũng học được tốt. Đây là trách nhiệm và thái độ của người làm cha mẹ như chúng ta phải nên làm tròn khi dưỡng dục con trẻ. Cảm ơn mọi người. Công ty hữu hạn tư vấn giáo dục Hành Kính Nhân Bắc Kinh Cẩn Tác. Website Công ích Văn hóa Đại Phương Quảng Cẩn Tác. Cảm ơn các bạn đã đón xem.
Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô